Bạch Liêu, Trạng Nguyên khai khoa xứ Nghệ. Để khuyến khích việc học ở những vùng xa kinh đô, có nhiều khó khăn trong giảng dạy cũng như tiếp thu tri thức, nên qua thi năm Bính Thìn năm 1256, Trần Thái Tông cho lấy hai học vị Trạng Nguyên là Kinh Trạng Nguyên và Trại Trạng Nguyên. Kinh Trạng Nguyên là học vị cao nhất cho người đỗ có quê từ Ninh Bình trở ra, còn từ Thanh Hóa trở vào, người đỗ đầu gọi là Trại Trạng Nguyên. Đây chỉ là sự phân định theo lãnh thổ, còn về tri thức đều phải giỏi như nhau. Khoa thi tiếp theo được tổ chức năm Bính Dần năm 1266, đời Trần Thánh Tông năm 1258-1278, cũng lấy hai học vị Trạng Nguyên. Đây là hai khoa thi có sự phân chia trong học vị Trạng Nguyên. Sau đó thì lễ lấy đỗ duy nhất một Trạng Nguyên được khôi phục lại từ khoa thi năm Ất Hợi năm 1275. Đăng Khoa Lục không ghi Bạch Liêu đỗ Trạng Nguyên năm bao nhiêu tuổi, nhưng nhà sử học Phan Thúc Trực, tức Phan Dưỡng Hạo, ghi ông đậu Hương Tiến năm 26 tuổi và năm 29 tuổi đậu Trạng Nguyên khoa thi thái học sinh năm Bính Dần niên hiệu Thiệu Long Chính năm 1266, đời Trần Thánh Tông, Trần Lê ngoại truyện. Phan Thúc Trực cũng cho biết, cha Bạch Liêu thuở trẻ nhà nghèo, phải ra tận huyện Thanh Lâm, Nam Sách, Hải Dương làm gia sư gõ đầu trẻ, lấy vợ người xã Nghĩa Lư, nay thuộc xã An Lâm, Nam Sách, rồi nhập tịch ở đây. Năm 40 tuổi mới sinh được con trai, vì xa quê cũ nên đặt tên con là Liêu, nghĩa là xa. Bạch Liêu còn gọi là Bạch Đồng Liêu, sinh ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thìn năm 1236. Chú thích: năm sinh của Bạch Liêu các nguồn ghi không thống nhất, thường chênh lệch thời gian trong khoảng từ năm 1234 cho đến năm 1238. Ở làng Thanh Đà, Tổng Quỳ Trạch, huyện Đông Thành, nay là xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thuở nhỏ Bạch Liêu nổi tiếng thần đồng, 6 tuổi biết đọc, 7 tuổi biết làm thơ, 8 tuổi làm được văn bài, 15 tuổi tiếng tăm vang lừng khắp quận huyện. Một tri thức tài hoa lỗi lạc như ông mà tài liệu về ông còn rất ít. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử gia Ngô Sĩ Liên viết: năm Thiên Long thứ 9, đời Trần Thánh Tông tháng 3, khoa thi lấy Kinh Trạng Nguyên là Trần Cố, Trại Trạng Nguyên là Bạch Liêu. Bạch Liêu là người Nghệ An, thông minh, nhớ lâu, đọc sách 10 dòng trong một nháy mắt. Tư chất thông minh, trình độ học vấn như thế quả là xuất chúng. Đây là vị Trạng Nguyên đầu tiên của xứ Nghệ. Trước đó, tuy các kỳ thi được tổ chức, nhưng vùng Thanh, Nghệ vẫn được coi là đất trại, chưa được khai phá, nên chưa có người đỗ đạt. Vì vậy, việc ông đỗ đại khoa, và lại người đỗ cao nhất, Trạng Nguyên, đã mở đầu cho mạch khoa bảng sau này của người xứ Nghệ. Các bậc nho sĩ xứ Nghệ đã tôn vinh Trạng Nguyên đệ nhất tam khôi, nhất danh nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng. Mũ rồng áo tía vua ban, lọng xanh đi trước, lọng vàng theo sau. Ông là một trường hợp rất đặc biệt trong lịch sử khoa cử và quan trường Việt Nam. Đỗ Trạng Nguyên nhưng không ra làm quan, không có chức vị, tước phong gì nhưng vẫn là một đại thần. Sau khi đỗ đạt, ông không nhận chức quan mà trở về quê hương cùng nhân dân xây dựng xóm làng, đóng góp cho quê hương xứ Nghệ. Xin bệ hạ rủ lòng thương cho thần ở lại quê hương báo hiếu song thân, xin đem tài thao lược lo giúp việc công ngay trong bản xứ. Sách Nghệ An Ký của Bùi Dương Lịch. Tiếc rằng tư liệu về Bạch Liêu không có nhiều, chỉ có ít dòng ghi chép trong sách sử, mẫu chuyện và giai thoại dân gian, nên chúng ta không rõ nhiều về năm sinh, năm mất, gia thế và sự nghiệp của ông. Khi ấy, trấn thủ Nghệ An là Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, biết tiếng ông, lại mến tài trọng đức, bèn mời Bạch Liêu làm môn khách trong nhà. Hai người thường sướng họa thơ phú, đàm đạo văn chương rất tâm đắc. Dần dần Trần Quang Khải coi Bạch Liêu là người thân tín, cho ông tham gia bàn việc quân, việc nước. Nghệ An thời Trần thuộc đất Hoang Diễn, một khu vực quan trọng có vị trí chiến lược như bức tường thành bảo vệ phía nam Đại Việt. nhận thấy rằng để có thể xây dựng hoang diễn thành vùng đất trù phú, giàu mạnh, tạo thành chỗ dựa cho quốc gia, Bạch Liêu đã suy nghĩ một thời gian để viết ra Biến pháp Tam chương, đề xuất ba việc cần làm, đó là kiểm tra dân số, biên hết vào sổ nhân khẩu, chiêu mộ tráng đinh sung vào quân đội, chia làm nhiều phiên thường xuyên luyện tập võ nghệ, phép đánh trận để khi cần sẽ dùng đến, mặt khác lập các xưởng rèn đúc vũ khí để trang bị cho binh lính. Khuyến khích các vương hầu, quan tướng lập điền trang rồi chiêu tập dân nghèo, người không có ruộng và đưa gia nô vào canh tác, khai khẩn để có thêm lương thực của cải, làm đường Thiên Lý từ Thanh Hóa vào đến dãy Hoành Sơn, cứ 20 dặm lại lập kho chứa thóc và binh khí. Ở những nơi giáp biên giới phải xây dựng các đồn lũy bảo vệ, mặt khác đưa dân đến khai hoang, lập ấp, dựng làng để dựa vào nhau, tạo thế ỷ dốc vững mạnh. Đọc xong Biến pháp Tam chương của Bạch Liêu, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải tấm tắc khen ngợi, tự mình cùng em là Trần Quốc Khang đưa nhiều gia nô vào lập điền trại. Sau 5 năm thực hiện biến pháp, tình hình mọi mặt ở hoang diễn rất tốt, được triều đình khen ngợi. Năm 1271, Trần Quang Khải được triệu về kinh làm tướng quốc thái úy, cùng Trần Quốc Tứng lo đối phó với tình hình ngày càng nóng bỏng trước âm mưu của phương Bắc. Trước khi đi, ông đã gặp Bạch Liêu dặn dò tiếp tục giúp các quan tướng thực hiện biến pháp đã định. Từ đó, mặc dù cách trở đường xa, nhưng Trần Quang Khải vẫn trao đổi thứ tự với Bạch Liêu, hỏi ý kiến nhiều việc quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai, đất Hoang Diễn được coi là địa bàn chiến lược. Năm 1282, Tòa Đô đem 50 vạn quân, nói là đánh Chiêm Thành, sau khi chiếm hai châu Ô, Lý. Bèn tiến ra Nghệ An, đến tận bờ nam sông Lam. Năm 1284, Thoát Hoang đem quân vượt biên giới phía bắc nước ta, tràn xuống Vạn Kiếp, rồi vào Thăng Long. Vua Trần và triều đình phải tạm dời vào Thanh Hóa. Vua Trần sai cho con Trần Quốc Khang và Trần Kiện đem binh vào hỗ trợ cho việc trấn giữ Hoang Diễn để cản bước tiến của Toa Đô. Thế nhưng Trần Quốc Khang không có tài cầm quân nên thua trận. Trần Kiện thì hèn nhát ra hàng giặc. Tình hình chiến trường phía nam hết sức khó khăn, phức tạp. Chính vì vậy, Trần Quang Khải được cử vào Nghệ An chặn quân Toa Đô, Trần Quốc Tứng đánh cánh quân Thoát Hoang. Bạch Liêu viết tờ tâu nói rõ tình hình Hoang Diễn, phân tích thế và lực chung của ta và địch, dâng kế sách đối phó. Vua Trần Nhân Tông đọc rất vừa ý, nhất là bản tâu trong Bạch Liêu nói Hoang Diễn đã sẵn sàng 10 vạn quân dưới cờ. Vua phê ngay vào dưới bản tâu hai câu: Cối kê cựu sự quân ta ký, Hoang Diễn do tồn thập vạn binh. Ý vua Trần Nhân Tông nhắc Bạch Liêu nhớ kinh nghiệm cối kê hồi xa, khoảng 500 năm trước công nguyên. Việc Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai đánh thua, còn 5.000 quân rút về cối kê cố thủ, rồi từ căn cứ đó quật lại giành được thắng lợi cuối cùng. Nhờ có 10 vạn lính Hoang Diễn, xã tắc sẽ tồn tại. Các vua Trần hồi đó đúng là tin tưởng lính Hoang Diễn. Trần Quang Khải điều khiển binh tướng tổ chức đánh trả quyết liệt, khiến cho đạo quân của Toa Đô bối rối, sa lầy. Chúng buộc phải đóng lại ở một số thành tại Nghệ An, Thanh Hóa, rồi cuối cùng cố sức tiến ra Bắc để thực hiện mưu đồ tạo gọng kìm chiến lược tiêu diệt quân chủ lực của ta. Thế nhưng âm mưu đó hoàn toàn thất bại. Từ tháng 4 năm Ất Dậu năm 1285, quân Đại Việt tổ chức phản công lên khắp chiến trường, để rồi đến đầu tháng 6 cùng năm, quân Nguyên Mông đã bị quét sạch ra khỏi bờ cõi. Là người có những đóng góp nhất định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống giặc, nên Bạch Liêu có tên trong danh sách được triều đình định công ban thưởng, nhưng ông từ chối mọi tước vị vật phẩm. Biết tài của ông, lại thấy nhà Nguyên vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng xâm chiếm nước ta. Năm Đinh Hợi năm 1287, vua Trọng sai Bạch Liêu đi sứ để thăm dò. Khi về nước, ông trở lại quê hương dạy học, bốc thuốc chữa bệnh. Một thời gian sau đó, ông di cư ra Bắc, tới sống ở làng Nghĩa Lư, huyện Thanh Tâm, xứ Hải Đông, nay là Hải Dương. Khi Bạch Liêu mất, ở Nghĩa Lư cũng như tại quê hương dân làng đều xây đền thờ phụng. Triều đình phong ông làm phúc thần, hiệu là Dương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Hiện nay, tại đền thờ ông ở làng Nguyễn Xá, huyện Yên Thành, Nghệ An, vẫn còn lưu giữ đôi câu đối: sinh tiền bất dĩ Đông A Đế, một vị năng vi Nguyễn Xá Thần, nghĩa là sống không nhận quan tước của vua Trần, chết làm phúc thần của làng Nguyên Xá. Một số mẫu chuyện về Bạch Liêu, những đám cháy ma quái, người già ở làng kể lại với con cháu rằng ngày xưa có một chàng trai làng đã dám bỡn cợt với vợ thần lửa. Khi bà ta biến thành một thiếu nữ xuống trần dạo chơi, từ đó trở đi, hàng năm thần lửa đều trừng phạt dân chúng làng Nguyên Xá bằng cách thiêu rụi một vài ngôi nhà. Người ta lập cả đền thờ thần lửa rồi bốn mùa dâng hoa quả, đốt trầm xin thần nguôi giận. Có một điều trùng hợp là năm nào vào mùa khô, ít nhất cũng có một ngôi nhà trong làng bị thiêu rụi, dù dân chúng có cẩn thận đến đâu đi nữa. Năm ấy trời khô hạn hơn mọi năm, khí hậu khắc nghiệt đến mức ngay cả những ngọn gió tây nóng rát cũng không còn thổi đến nữa. Trời lặng gió đến gơi người, những tán lá trên đỉnh cây cũng đứng im phăng phắc không gợn gió nào thổi qua. Thế rồi cái điều dân chúng lo âu cũng đã xảy đến. Ngôi nhà ở mé trái làng thình lình bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi đẩy vợ và cậu con trai nhỏ ra bên ngoài, người cha quay lại, ông vẫn chưa thấy cậu con trai 9 tuổi chạy ra. Ngọn lửa bắt đầu leo lên vách, người cha ào vào thấy cậu con trai đang cố sức ôm lấy đống sách to tướng. Ra ngay! Người cha quát to. Nhưng sách nặng quá, cậu bé trả lời, cha ôm hộ con mấy quyển. Người cha vung vòng tay rộng lớn ôm gọn cả con lẫn đống sách, rồi ào ra ngoài. Cậu bé vẫn ôm chặt đống sách trên tay. Người làng ào đến, người ta chỉ kịp đổ nước vào rãnh xung quanh nhà, ngọn lửa đã bén lên đỉnh mái nhà. Lưỡi lửa khẽ thò, liếm một tí tơ, lá rồi rụt lại như là để thăm dò. Thế rồi đột ngột, nó thè lưỡi dài liếm một cái phủ kín mái nhà, dân chúng nhìn đám cháy kinh hãi. Lúc đầu trời lặng gió, ngay cả khi ngọn lửa bắt đầu cháy nhanh hơn thì vẫn không có tí gió nào. Nhưng lúc này lửa đã rần rật, lớp bớp, ào ào, kêu réo, bốc ngút lên những lưỡi lửa đỏ rực. Những tàn tro bị đẩy bắn lên cao thì cũng là lúc gió đột ngột xuất hiện thổi cuốn cuồng trên mái nhà. Những ngọn lửa được gió thổi tạt sang trái rồi lại cuốn sang phải, như thể nhúng chân một cái đi nhảy bùng lên cao. Lửa càng cháy to, gió càng thổi mạnh. Cậu bé buông rơi đống sách xuống chân, kinh ngạc nhìn gió. Một ai đó kêu lên, nhìn ở ngoài kia kìa, cây lá vẫn đứng yên, làm gì có gió, thế mà ở đây sao gió lại thổi to đến thế? Đúng là ngọn lửa ma quái. Tiếng ai đó thốt lên, lửa cứ cuồn cuộn cháy, khói bốc lên kèm theo tàn tro bay kín trời, gió vẫn thổi mạnh, ngôi nhà bị thiêu cháy hoàn toàn, cậu bé đứng căng mắt nhìn, cho đến khi ngọn lửa lùi dần vì không còn gì để thiêu nữa. Cậu bé bỗng kêu lên, lửa tắt, gió lại hết rồi này. Đúng là khi lửa tắt, gió bỗng dưng không thổi nữa, hơi nóng nguôi dần, dân làng tái mặt đi, tại sao gió lại đến giúp lửa thiêu cháy ngôi nhà nhỉ? Thiêu xong trời lại lặng yên, chẳng còn tí gió nào. Cậu bé ôm lấy đống sách theo cha mẹ đến nhà họ hàng ở nhờ. Dân làng cùng với cha mẹ cậu ra đền làm lễ xin thần lửa nguôi giận. Hoài Văn, một cậu bạn học cùng với cậu bé chạy đến nói với bạn. Bạch Liêu, sao cậu không ra đền lại thần lửa đi? Nếu không thần lửa lại sẽ gió đến đốt nhà cậu nữa. Nhà tớ cháy rồi thì còn gì mà đốt? Bạch Liêu nói. Với lại cậu không nhớ thầy dạy gì à? Làm gì có thần lửa nào? Hai cậu bé đang học một thầy đồ ở làng bên, Hoài Văn sợ hãi. Thì tại sao nhà khác thì không có gió, mà chỉ khi nhà cậu cháy mới có gió thổi to, không phải thần lửa sai đến là gì? Bạch Liêu lắc đầu, tớ không biết, nhưng chắc chắn là không có thần lửa đâu. Gia đình Bạch Liêu dựng lại một túp lều nhỏ trên nền nhà vừa bị cháy. Không có bếp đun, cậu phải kê ba hòn đá rồi đun ở một nơi cách xa nhà. Bạch Liêu thích đọc sách nên bao giờ trên tay cậu cũng có một cuốn. Cậu chất củi đi đun nước, trời lặng gió, có những đợt nắng nóng, cả tháng trời vùng này không có một gợn gió nào. Đám củi mãi mới cháy leo teo. Bạch Liêu vừa đọc sách vừa đun nước nên cậu không chú ý là phải thổi lửa cho cháy lên. Cậu cứ mãi đọc cho đến khi cha Dục mang nước lên pha trà mời khách. Bạch Liêu vội vàng chất lá khô xung quanh niêu nước, ngọn lửa bốc lên nhẹ nhẹ. Do muốn có nước sôi nhanh, Trên cậu trở tay, chất thêm nhiều lá khô, đống lá nhỏ nhưng ngọn lửa đã bốc cao. Bạch Liêu ngạc nhiên, cảm thấy dường như có gió thổi vào đống lửa. Lửa cháy càng cao thì cảm giác có gió của cậu càng thấy rõ. Niêu nước sôi sùng sục, nhưng Bạch Liêu cứ tròn mắt, đứng nhìn quên cả mang nước vào cho cha. Buổi tối, Bạch Liêu kéo Hoài Văn ra một bãi đất trống bên ngoài làng. Hoài Văn ngạc nhiên, cậu kéo tớ ra đây làm gì thế? Cậu cứ đi vơ rác và củi khô về đây cho tớ, càng nhiều càng tốt nhé. Do làng cách rừng không xa nên những cành củi khô vương vãi khắp nơi, hai cậu bé vơ một lúc được một đống lớn. Bạch Liêu lắc đầu. Vơ nữa đi, bao giờ chắc cao như nhà tớ thì thôi. Cuối cùng, chúng cũng gom được một đống củi khổng lồ, cao gần bằng mái nhà. Hoài Văn định hỏi thì Bạch Liêu nói, cậu chú ý nha, bây giờ trời đang lặng gió, không có một tí gió nào đúng không? Đúng thế, không có một tí gió nào cả. Hoài Văn ngước cổ nhìn những tán cây đứng im phăng phắc. Việc của cậu là chú ý xem xung quanh tí nữa có gió không đấy. Nếu thấy có gió thì phải nhìn xem là nó thổi đến từ hướng nào. Nói xong Bạch Liêu châm lửa vào đống củi, ngọn lửa cháy lách tách vào đám lá khô. Thế rồi rần rật như sóng nước, loáng một cái nó đã bén vào những cành củi khô. Lúc ấy vẫn chưa có gió. Nhưng khi ngọn lửa bắt đầu bốc cao, Bạch Liêu cảm thấy gió đã đến. Hoài Văn cũng thế, cậu ta kinh ngạc kêu lên. Sao ở đây lại có gió? Cậu nhìn kia, đỉnh cây ở phía xa kia vẫn im phăng phắc mà. Bạch Liêu không trả lời bạn, đứng trừng trừng nhìn ngọn lửa. Ngọn lửa phủ kín đống củi và dướng cao lên dữ dội. Lúc này gió đã thổi mạnh, những ngọn lửa lật phật trong gió. Bạch Liêu gào lên, lửa càng to, gió càng thổi mạnh. Hoài Văn cũng kinh ngạc không kém. Xung quanh vẫn không có tí gió nào đâu Bạch Liêu à. Đống lửa cháy ngút cao, điều ngạc nhiên nhất là gió chỉ vần vũ ào ạt xung quanh đống lửa, còn không làm động đậy bất cứ một cái lá nhỏ nào ở những tán cây phía xa xa. Gió dữ dội, những ngọn lửa uốn éo vống lên chất ngất, tiếng củi nổ lách tách, thỉnh thoảng lại văng một tàn lửa ra xung quanh. Bạch Liêu mở to mắt nhìn không chớp, đống lửa cháy nhỏ dần, ngọn gió thổi cũng nhẹ dần cho đến khi lửa tàn thì gió đột ngột biến mất. Trời đất lại tĩnh không một chút gió nào. Hai đứa trẻ nhìn nhau. Tại sao thế hả cậu? Hoài Văn hỏi. Tớ không biết. Mai tự hỏi thầy xem thế nào. Hai đứa trẻ nhìn đống tro tàn rồi nhìn nhau. Trong một khoắc, cả hai cùng ào đi ra hai phía và ôm lại những ôm củi lớn. Đêm hôm đó, chúng vơ củi đốt ba bóng lửa to. Cả ba lần lửa cháy là ba lần có gió lớn. Cả ba lần lửa tắt là ba lần không còn gió nữa. Không có thần lửa nào hết. Bạch Liêu nhìn đống tro tàn rồi nói, nhưng tại sao lại thế nhỉ? Cậu cúi xuống hất mấy mẩu củi vào đám than, những mẩu củi bốc lên một ngọn lửa tí xíu, chẳng có một tí gió nào cả. Những tàn tro vương trên những cục than cạnh đó, đậu im, không động đậy tí nào. Lửa cháy bé thế thì làm gì có gió? Cậu nói đúng, lửa cháy bé thì không thấy gió, lửa cháy to thì gió càng to. Bạch Liêu lẩm bẩm, thế gió đến từ đâu nhỉ? Thì thầy bảo từ biển, Hoài Văn nói, nếu không thì là gió Tây mà. Không phải. Bạch Liêu lắc đầu, nếu đến từ những phương đó thì gió phải rung cả những tán cây ở xung quanh chứ. Đằng này cây lá vẫn im phăng phắc, chỉ có nơi lửa cháy to thì mới thấy gió thôi. Ừ nhỉ, Hoài Văn hiểu ra, thế thì làm sao mà có gió được nhỉ? Hay là nó chui từ dưới đất lên? Thôi mình về đi, Bạch Liêu dục bạn, khi nào đến lớp học thì mình sẽ hỏi thầy. Ngọn lửa cũng thở như người, do thức cả đêm đốt lửa nên hôm đó hai cậu bé buồn ngủ quá. Không đến lớp được, hôm sau Bạch Liêu dậy thật sớm chạy sang gọi bạn đến lớp. Đường làng vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa rồi tiếng trẻ con khóc. Gia đình thầy Đồ cũng ở trong một ngôi nhà lụp xụp như những ngôi nhà trong vùng, nhưng bên cạnh đó có một phòng học lớn, chắc chắn được dựng lên bằng những thân gỗ lớn. Vách gỗ xung quanh chỉ cao lừng chừng để hở phía trên cho ánh sáng lọt vào. Còn quá sớm nên chưa có ai đến lớp. Hoài Văn định đẩy cửa vào phòng ngồi đợi thầy thì Bạch Liêu lắc đầu. Cậu quay lại đi, đi lên nhà thầy. Đang đọc sách, nghe tiếng trò gọi cửa. Thầy Đồ sợ rằng có việc gì nên vội đi ra. Nhìn gương mặt hai cậu bé, ông càng lo lắng hỏi. Có việc gì thế? Hoài Văn láu táu trả lời. Thưa thầy, gió, lửa, gió, lửa. Cậu ta lúng túng. Không biết nói với thầy như thế nào, Bạch Liêu ra hiệu cho bạn im lặng, rồi cậu bình tĩnh kể lại mọi việc. Kể xong, Bạch Liêu hỏi thầy, thế thì gió từ đâu đến hả thầy? Thầy Đồ nhìn Bạch Liêu hồi lâu, ông cảm thấy kinh ngạc vì những quan sát của cậu bé. Ông ngước lên, buổi sáng sớm mát mẻ hơn ban ngày một chút, nhưng cũng không hề có một gợn gió nào. Cây cối đứng im tăm tắp, lúc ấy cũng không có gió như thế này thầy ạ. À, có đúng là càng gió to thì lửa càng cháy mạnh không? Thầy Đồ hỏi, giọng bán tín bán nghi. Đúng à, cuối cùng ba thầy trò dẫn nhau ra bãi đất hôm trước. Thầy nhìn đám tro tàn rồi bảo, hai trò đi vơ củi đi. Một đám củi lớn lại được đốt, vẫn vậy mặc dù bầu trời tĩnh lặng. Không có một gợn gió nào, nhưng lửa cháy càng to thì gió càng thổi mạnh trong đống lửa. Thầy Đồ đưa mắt nhìn xung quanh, ông giật mình, nhìn đống lửa cháy rồi nói, à ta hiểu rồi, gió không đến từ phía biển cũng chẳng đến từ phía tây, vậy thì gió sinh ra từ chính đống lửa này. Lửa mà sinh ra gió hả thầy? Hai cậu bé cùng thốt lên ngạc nhiên, lửa làm sao lại sinh ra gió được nhỉ? Thầy Đồ khoát tay, lửa không sinh ra gió, nhưng nó lại vì đống lửa này mà có đấy. Chúng ta về đi, ta sẽ giải thích cho các con biết. Ba thầy trò quay lại lớp học, thầy Đồ vào nhà lấy một ngọn nến và một cái hộp gỗ nhỏ có nắp đậy kính mang ra. Các trò nhìn kỹ nhé, thầy Đồ đốt ngọn nến rồi cho vào lòng hộp. Ngọn lửa nhỏ nhoi cháy lên. Lửa cháy bé tí, thế này thì làm gì có gió hả thầy? Hoài Văn lau tao hỏi. Thầy Đồ không trả lời, ông chờ cho đốm lửa cháy hẳn lên rồi nói, nếu bây giờ ta đậy cái nắp hộp lại thì sao? Nói xong, ông liền đẩy cái nắp hộp lại. Nến sẽ tắt à? Hai cậu học trò cùng trả lời. Nến tắt à? Thầy nhớ mắt hỏi, có đúng là nến tắt thật không? Đúng là nến sẽ tắt. Hai cậu bé vẫn khăng khẳng định lại như vậy. Thầy Đồ mở cái hộp nắp ra, ngọn nến đã tắt, bốc lên một sợi khói rất mảnh. Đúng là nến đã tắt thật. Ông gật gù. Vì sao nến tắt nhỉ? Điều này ta đã dạy các trò rồi. Vâng à, Bạch Liêu nói. Nến tắt là do cái hộp đóng kín, không có không khí ạ. Phải có không khí thì lửa mới cháy được. Để ta xem nào. Thầy Đồ dùng dao khoét một lỗ to trên cái hộp rồi châm lại nến. Lần này ngọn nến không tắt. Không khí chui qua đây đúng không? Thầy Đồ chỉ cái lỗ rồi nói. Còn nếu ngọn nến cháy ở ngoài này thì không khí sẽ ùa tới từ khắp xung quanh. Có nghĩa là khi lửa cháy, không khí xung quanh ùa tới mạnh nên tạo ra gió. Bạch Liêu hỏi. Gần như thế đấy, thầy Đồ nói. Nhưng bây giờ các trò hãy làm theo lời ta bảo xem sao. Hãy hít thở đi. Bạch Liêu hít vào rồi thở ra. Thầy Đồ gật gù. Trò thấy thế nào? Con hiểu rồi. Bạch Liêu ra lên ngọn lửa cũng giống như con vậy. Hít không khí vào rồi lại thở ra. Cứ hít vào thở ra như thế thì tạo ra gió phải không ạ? Đúng đấy. Thầy Đồ cười tươi. Nhưng con có thấy ngọn nến này thở ra gió đâu ạ? Hoài Văn kêu lên. Nó có hít vào thở ra đấy. Bạch Liêu nói, nhưng có thể nó thở quá nhẹ, nên chúng ta không nhận ra phải không thầy? Thầy Đồ cười vui mừng vì học trò tỏ ra rất thông minh. Ông bỗng nghiêm mặt lại. Ta quên trêu phạt hai trò vì tối hôm qua bỏ học. Vậy bây giờ hai người phải chạy ra từ bãi đất đó, nhặt một mẩu củi cháy dở về đây. Ai chạy nhanh mang được về trước thì sẽ không bị phạt tiếp nữa. Bạch Liêu mới coi chân thì Hoài Văn đã vùng chạy được một đoạn xa rồi. Cậu liền cố chạy nhanh cho kịp bạn. Đoạn đường từ nhà thầy ra bãi đất khá dài nên Bạch Liêu phải cố gắng lắm mới chạy được hết. Quá mệt, Bạch Liêu đứng dựa hẳn vào vách lớp học thở mạnh. Cậu đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi trên mặt. Hơi thở của cậu rất mạnh, thở mạnh vào tai. Bạch Liêu vừa thở vừa kêu lên, giọng cậu đứt đoạn vì quá mệt. Con hiểu rồi, ngọn lửa cháy càng to thì hơi nóng bốc đi càng nhanh, không khí ùa vào càng mạnh, thế cho nên mới có gió. Còn ngọn lửa cháy bé, hơi nóng bốc lên ít thì không khí cũng ùa vào ít. Thầy Đồ không trả lời mà chỉ cười tươi nhìn cậu học trò rồi gật đầu. Đương cảnh thành Hoàng Đại Vương. Ngày đầu tiên đến phủ học, Bạch Liêu ngồi cạnh Đại Minh, một cậu bé mặt mũi sáng sủa, thông minh. Đại Minh học rất giỏi, tính tình vui vẻ là hiền lành. Tuy nhiên Bạch Liêu cảm giác các bạn trong lớp có điều gì đấy e ngại mỗi khi nói chuyện với Đại Minh. Do bận đi kiểm tra, đốc thúc việc học trong vùng nên thầy Hoàng Nghĩa thỉnh thoảng mới có thời gian dạy lớp học. Lớp học vẫn do thầy Đồ trước đó dạy, không như thầy Hoàng Nghĩa. Thầy Đồ chỉ chú trọng vào kinh sách luật pháp để cho học trò đi thi. Mỗi thời đại, luật pháp lại thay đổi cho phù hợp với thời đại đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự thay đổi đó cũng tốt cho dân. Nhiều khi luật pháp chỉ phục vụ cho quan lại cái trị dân cho tốt hơn thôi. Nếu là thầy đồ dạy học ở bên ngoài thì không ai dám nói như thế. Nhưng quan tuần phủ là người cũng biết chút chữ nghĩa. Ông muốn các thầy đồ nói thực tại cái chí của mình cho lũ học trò nghe. Thế cho nên học trò trong phủ được tự do bàn luận về những điều này. Nhưng thế nào là một hệ thống luật pháp tốt cho dân chúng ạ? Bạch Liêu vừa hỏi xong thì lớp học cười ồ lên, đám học trò quay lại nhìn cậu học trò mới như thể giễu cợt, nhưng giọng thầy đồ đã vang lên. Trò hỏi đúng lắm, một hệ thống luật pháp tốt cho dân chúng là như thế nào? Các trò suy nghĩ đi. Đó là những điều luật khiến dân chúng phải đóng thuế nhanh hơn và nhiều hơn ạ, một cậu học trò nói. Không phải, một người khác cãi lại, đó là những điều luật khiến dân chúng không đánh nhau, không dám ăn trộm cắp. Học trò tranh nhau nói, Bạch Liêu ngạc nhiên khi thấy Đại Minh vẫn ngồi im. Thế theo cậu thì như thế nào? Bạch Liêu hỏi nhưng Đại Minh không nghe thấy. Cậu ta đang chìm trong suy nghĩ, đợi cho học trò có ý kiến xong, thầy đồ quay lại cậu học trò giỏi nhất lớp. Đại Minh, ý kiến của em thế nào? Đại Minh vẫn không nghe thấy gì khiến Bạch Liêu phải thúc vào người cậu, thì cậu ta mới giật mình tỉnh lại. Đại Minh, thế nào là một hệ thống luật pháp tốt cho dân? Thưa thầy, Đại Minh đứng dậy. Một thời đại có hệ thống luật pháp tốt là một thời đại không cần nhiều đến những vị quan cai trị ạ. Bạch Liêu giật mình vì câu nói đó. Cậu nghĩ ngợi rồi chợt hiểu ra ý của Đại Minh. Cả lớp bỗng im lặng, thầy đồ lại nói. Không cần đến những vị quan cai trị à? Tại sao vậy? Dạ, Đại Minh định nói tiếp thì Bạch Liêu đứng lên. Con hiểu ý của Đại Minh rồi, xin thầy cho con nói ạ. Được, Đại Minh nhìn bạn cười. Cậu nói đi. Bạch Liêu nói rành rọt. Đúng là có hệ thống luật pháp tốt thì không cần nhiều đến các vị quan cai trị. Nếu hệ thống luật pháp tốt vì nhân và nghiêm minh thì dân sẽ tâm phục khẩu phục, tự nguyện tuân theo chứ không cần phải ép buộc. Vì dân chúng đã tin tưởng và khâm phục về hệ thống luật pháp đó, nên họ sẽ cố gắng tránh những điều luật pháp không cho phép. Còn nếu như họ vô tình phạm phải thì họ sẽ tự nguyện chịu hình phạt, theo luật định mà không có lời oán thán, trách móc hay tìm cách trốn tránh. Nếu như có một hệ thống luật pháp như thế thì các thời đại sẽ không cần nhiều đến những vị quan cai trị. Để Minh bỗng đứng dậy ôm lấy vai bạn. Cậu nói còn hay hơn cả những điều tớ nghĩ. Thầy đồ gật gù, con nói còn chưa đủ, nhưng đó chính là lý tưởng của một nền luật pháp tốt và vì dân. Mãi sau này Bạch Liêu mới biết Đại Minh là con của quan tuần phủ. Được sự giúp đỡ của Đại Minh, Bạch Liêu có thể tự do vào kho sách của phủ bất cứ lúc nào. Muốn đọc cuốn sách nào cậu cũng có thể mượn mang về. Từ khi lên phủ, thầy Hoàng Nghĩa ít khi ở lại phủ mà cứ phải đi khắp nơi. Thế cho nên đọc sách có điều gì không hiểu, Bạch Liêu lại mang đến hỏi Đại Minh. Cậu bạn đã đọc hết những cuốn sách đó và từng được thầy đồ giảng qua nên hiểu được. Do chăm chỉ đọc sách, dần dần Bạch Liêu đã cùng với Đại Minh đứng đầu lớp học. Mỗi khi thầy đồ có việc, thầy lại cử một trong hai cậu học sách rồi giảng dạy cho cả lớp nghe. Bạch Liêu và Đại Minh cùng vượt qua kỳ thi Hương và thi Đình. Lúc này con đường công danh đã rõ rệt. Thầy Hoàng Nghĩa biết được rằng cậu học trò cưng của mình chắc chắn sẽ ra làm quan nên ông thường khuyên nhủ cậu. Làm quan hay không? Làm quan thì cũng giống như cha ta, là con cái của Đại Việt. Làm việc gì thì cũng phải nghĩ đến hai chữ thiêng liêng đó. Dân chúng không chỉ là gốc của nước nhà, mà đời sống của dân chúng còn chính là nơi lưu giữ những ý tưởng, những ước mơ của các bậc hiền nhân Đại Việt. Nếu chăm dân không tốt, ấy là ta có tội với chính tổ tông chúng ta. Năm Thiệu Long thứ 9 năm 1266, đời vua Trần Thánh Tông triều đình nhà Trần tiếp tục mở khoa thi đình Nam Bính Dần để kén chọn người hiền tài. Đại Minh cùng với Bạch Liêu khăn gối ra kinh ứng thí. Bạch Liêu đủ trại Trạng Nguyên cùng với kinh Trạng Nguyên Trần Cố. Trong suốt cuộc đời làm quan của mình, Trạng Nguyên Bạch Liêu cố gắng giải thích các hiện tượng tự nhiên một cách dễ hiểu rồi cho người chép thành sách nhiều bản để phổ biến cho dân chúng. Sau khi ông chết, dân chúng suy tôn ông như vị thần có thể trừ ma quỷ. Nhà vua cũng phong Trạng Nguyên Bạch Liêu là Phúc Thần, hiệu là Đương Cảnh Thành Hoàng, Đại Vương, một vị thần chuyên xua tà ma giúp dân chúng. Theo Lê Thái Dũng và nhóm Ban Mai, nguồn bài viết chấm Việt Nam Gia Phả chấm cơm, xuyệt 2011, xuyệt 04, xuyệt Trạng Nguyên Bạch Liêu chấm HTML.